Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
Giá xuất khẩu lập đỉnh lịch sử, đẩy giá lúa gạo tại thị trường nội địa tăng mạnh, kéo theo nhóm hàng thực phẩm có đầu vào từ gạo cũng tăng theo.
Mặc dù sức mua thực phẩm trái cây bắt đầu tăng trong dịp rằm tháng 7, song nhìn chung giá hàng hóa đều ổn định.
Hà Nội gấp rút thi công cầu vượt cạn Nguyễn Văn Cừ - Hồng Tiến trên tuyến đường nghìn tỷ.
Nhiều điểm trên địa bàn thành phố chất lượng không khí ở mức không tốt.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo chuyển biến trong nền kinh tế toàn cầu làm tăng nguy cơ lạm phát.
An ninh Ba Lan điều tra ổ dịch chết người ở thành phố Jesup. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương chiến công hạng nhì về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển có bản lĩnh chính trị vững vàng, được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, có chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng huân chương chiến công hạng nhì cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và mong muốn cảnh sát biển tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội nghị chuyển đổi số bước tiến đột phá của Hội môi giới bất động sản Việt Nam trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam phát triển minh bạch, ổn định và bền vững. Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết đang phát triển hạ tầng số cung cấp dữ liệu thông tin bất động sản qua nền tảng ứng dụng VARS Connect. Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho hay, trong 2 năm qua, hội đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ sinh thái công nghệ VARS Connect để các doanh nghiệp, cá nhân đổi mới vận hành, chuyển dần hoạt động kinh doanh lên các nền tảng số, mở rộng thị trường, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Việc triển khai ứng dụng còn gia tăng sự minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Chia sẻ về ứng dụng VARS Connect, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Công nghệ VARS Việt Nam Nguyễn Anh Kha cho hay, đây là hệ sinh thái công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, phục vụ đa đối tượng, nhất là nhà môi giới, khách hàng, người dùng tìm hiểu, tìm kiếm, đánh giá và giao dịch bất động sản một cách tiện lợi và thông minh.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Bên cạnh niềm vui tăng lương, nhiều người lại canh cánh nỗi lo giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu được dịp đội giá lên theo mức tăng lương, khiến người tiêu dùng phải đắn đo, cân nhắc chi tiêu cho hợp lý.
Là nông dân lao động vất vả, bà Phạm Thị Hoa, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho biết giá cả bây giờ cái gì cũng tăng, từ tiền thực phẩm, tiền điện đến mớ rau, cần thịt, khiến bà phải tắt lưng buộc bụng, cắt giảm nhiều khoản chi tiêu khi giá cả các mặt hàng đều tăng liên tục. Đi chợ phải đắn đo mua những thứ thật cần thiết vì giá cả tăng cao. Điều mà bà Hoa cũng như nhiều người tiêu dùng lo ngại là từ khi tăng lương, giá cả các hàng hóa tăng, khiến bà đi chợ hàng ngày phải đắn đo. Bà Hoa chia sẻ.
Như tôi làm ruộng là vật tư nông nghiệp là đã tăng, thực phẩm là tôi cũng thấy tăng nhiều. Gạo thì cũng tăng ít thôi, nhưng mà dầu ăn mới lại vì mình chính nước mắm là đều tăng hết.
Là người làm nghề xe ôm để mưu sinh, ông Phạm Văn Thanh, quê ở Thái Bình, tạm trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, hài lòng với căn phòng trọ chật hẹp. Ông cho biết lương tăng nên hàng hóa tăng theo, nên ông phải thắt chặt chi tiêu để những mong chút dư dật gửi về quê lo cho cuộc sống gia đình. Chị Đào Thị Thanh, công nhân làm việc tại cụm công nghiệp Phú Thị Gia Lâm, chia sẻ, nhà chị ở Thanh Trì, mỗi ngày chị phải đi xa hơn 20 km mới đến được chỗ làm. Thu nhập mỗi tháng của gia đình chị được hơn 12 triệu, phải nuôi hai con nhỏ và mẹ già. Chị phải đắn đo cân nhắc chi tiêu cho hợp lý. Những ngày gần đây, giá cả tăng khiến cuộc sống gia đình của gia đình chị bị đảo lộn do phải thắt chặt chi tiêu cho hợp lý. Chị mong giá cả được điều chỉnh phù hợp để phần nào bớt đi nỗi lo giá cả thường ngày. Chị Thanh cho biết.
Tôi thấy rằng là bây giờ mọi cái thì đều tăng giá nhưng không thấy giảm gì cả. Thế thì bây giờ mà chỉ mong muốn là lương thì cũng tăng lên thì mọi cái thì cũng không vấn đề gì cả.
Còn đối với ông Hà Văn Hùng đang làm nghề tự do tại quận Cầu Giấy chia sẻ, ông từ quê lên đây thuê trọ để làm ăn, tiền thuê nhà, chi phí mọi thứ đều phải tự cân đối. lương cơ sở tăng, cán bộ nhà nước được tăng lương hay giảm cũng không ảnh hưởng tới thu nhập. Nhưng giá tăng theo lương thì thấy mọi thứ cũng tăng lên, khiến chi tiêu cũng thắt chặt hơn. Bà Phạm Thị Tình ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai cho biết, gần đây lương tăng, mọi thứ đều tăng giá, khiến đời sống ngày càng khó khăn. Mong muốn làm sao nếu nhà nước tăng lương cho cán bộ công nhân viên cũng phải điều chỉnh giá hợp lý để người dân dễ sống hơn. Trong nỗi lo giá cả, nhiều mặt hàng thiết yếu đang đồng loạt tăng lên. Người lao động rất mong nhà nước có chính sách điều tiết để bình ổn giá cả, ổn định cuộc sống người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, giá xuất khẩu lập đỉnh lịch sử, đẩy giá lúa gạo tại thị trường nội địa tăng mạnh. Theo Bộ Công Thương, giá cả tăng do đang có hiện tượng đẩy giá. Việc đẩy giá tiêu dùng trong nước sẽ ảnh hưởng tới một số nhóm đối tượng, nhất là người yếu thế, thu nhập thấp. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn, bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, điều lo ngại hơn cả là giá gạo trên thị trường tăng sẽ kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng theo. Theo phản ánh của phóng viên thời sự, giá gạo trong nước tăng, kéo theo nhóm hàng thực phẩm có đầu vào từ gạo cũng tăng theo. Ngay cả những người bán hàng cũng cho biết, không chỉ mới những ngày gần đây mà giá các mặt hàng như bún, phở, bánh đa khổ cũng đã tăng gần một tháng nay, trong khi giá gạo tại thị trường đang có mức tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg tùy loại, thì các hệ thống siêu thị đang cố gắng giữ bình ổn giá gạo theo hợp đồng cam kết ban đầu với các nhà cung cấp. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và các tiểu thương hiện chật vật vừa tìm nguồn cung gạo vừa cố gắng kiểm giữ giá trong khó khăn. Theo nhận định của các chuyên gia, giá gạo từ nay đến cuối năm khả năng vẫn còn tăng. Do đó, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu có đầu vào từ mặt hàng gạo.
Thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, các gia đình thường cúng lễ tại nhà từ mùng 10. Bởi thế mà những ngày này, sức mua thực phẩm trái cây bắt đầu tăng, song nhìn chung giá hàng hóa đều ổn định. Ngày hôm nay, tức 11 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày cuối tuần, không khí mua sắm tại một số chợ như Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Gia Thụy, quận Long Biên, Hôm, Đức Viên, Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Mai Động, quận Hoàng Mai khá nhộn nhịp, nguồn cung thực phẩm trái cây hoa tươi dồi dào. Dịp này, sức mua tăng trong khi nguồn cung không tăng nên giá gà nhích nhẹ như gà trống loại ngon ở mức 115.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng so với ngày thường. Cùng với đó, giá tôm ngày hôm nay cũng tăng nhẹ, trong khi đó giá thịt lợn, thịt bò, trái cây, hoa tươi hầu như là không tăng. Mặt hàng hoa tươi vẫn giữ giá như ngày thường. Khảo sát cho thấy các loại thực phẩm làm sẵn cúng rằm hầu hết cũng không tăng giá. Trong những ngày này, dịch vụ nấu cỗ đắt khách, mâm cỗ trọn gói hiện dao động ở mức giá từ 1,4 đến 1,9 triệu đồng một mâm tùy loại. Bên cạnh cỗ mặn, thị trường cỗ chay cũng đắt khách dịp này. Giá mỗi mâm cỗ chay dao động từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng, nhưng dịp rằm tháng 7, khách đặt nhiều gấp từ 4 đến 5 lần so với ngày thường.
Hôm nay, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận Nam Từ Liêm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động 2023 với hơn 2.200 chỉ tiêu việc làm. Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm có sự tham gia của 40 đơn vị với tổng nhu cầu tuyển dụng xuất khẩu lao động là 2.210 chỉ tiêu. Nhu cầu tuyển dụng lao động trung học phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 40%. Lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 35%. Lao động trình độ cao đẳng, đại học chiếm hơn 25%. Về thu nhập, chỉ tiêu tuyển có mức thu nhập lên trên 15 triệu đồng, chiếm hơn 19%, các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng chiếm hơn 27%, các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng chiếm 34,5%, còn lại là mức thu nhập dưới 7 triệu đồng.
Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ ngày 2 tháng 9 sắp tới, đi du lịch là một trong những phương án được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những chuyến đi trong nước hoặc đến một số nước ở gần Việt Nam do mức giá khá linh hoạt, phù hợp với các mức tài chính khác nhau của khách. Ngoài ra, để thu hút khách hàng, các công ty cũng đưa ra nhiều chính sách như quà tặng du lịch, giảm giá khi đăng ký khách hàng mới, mua trên các hệ thống web, app trực tuyến được giá tốt hơn hay hoàn tiền khi thanh toán qua thẻ ngân hàng. Thời điểm này, nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đang có tỷ lệ đặt chỗ các tour trong nước cao. Tour xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hà Nội, Đông Bắc, Tây Bắc, 5 ngày 4 đêm có giá khoảng 10 triệu đồng. Tour cung đường miền Trung gồm Đà Nẵng, Hội An, Huế, 4 ngày 3 đêm có giá từ 3 đến 9 triệu đồng, hoặc Nha Trang, Phan Thiết từ 600.000 đồng đến 3,7 triệu đồng. Còn ở khu vực phía Nam, điểm đến hot nhất là Phú Quốc với giá bán trung bình khoảng 7 triệu đồng mỗi tour. Ngoài ra, vào dịp lễ năm nay, xu hướng đi du lịch nước ngoài cũng nhiều hơn. Ngoài các nước xa như châu Âu, châu Úc, Mỹ, khách hàng hầu như đã chọn xong chuyến du lịch của mình và chỉ còn chờ thời gian để lên đường.
Thời điểm này, dạo qua các website của các hãng hàng không, hầu hết các chặng bay đều vẫn còn vé. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thêm 25 đoàn tàu sẽ được tăng cường từ Hà Nội đi Quảng Bình, Vinh, Lào Cai, Hải Phòng. Lượng vé trong dịp này là hơn 50.000 vé và chính sách giảm giá từ 5% đối với khách mua vé khứ hồi vẫn được duy trì. Các bến xe, nhà xe cũng chuẩn bị phương án tăng cường dự phòng khi đông khách. Tuy nhiên, theo đánh giá, lượng khách đi đường bộ sẽ không tăng đột biến, do đó giá vé cũng ít có sự điều chỉnh trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 tới. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng lên kế hoạch du lịch cùng gia đình, bạn bè. Thời điểm này, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch cũng tung ra hàng loạt mời chào hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn tour và địa điểm lưu trú.
Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến lễ Quốc khánh. Nếu tính cả ngày nghỉ bù, sẽ có 4 ngày từ mùng 1 tháng 9 cho đến mùng 4 tháng 9. Vì vậy, du lịch là một trong những phương án được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là những chuyến đi trong nước hoặc đến một số nước ở gần Việt Nam. Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách khi đang có thời tiết mùa thu lý tưởng cho các chuyến du lịch dài ngắn ngày. Theo Sở Du lịch Hà Nội, du khách có thể lựa chọn tour đêm Hoàng Thành Thăng Long, tour đêm di tích nhà tù Hỏa Lò, các tour khám phá phố cổ, xem show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ tại Quốc Oai, tour khám phá làng nghề hoặc các trải nghiệm mua sắm, tham quan thủy cung, khám phá thế giới động vật tại các điểm đến ở thủ đô. Tại khu vực phía Bắc, các loại hình tour trekking leo núi đi từ Hà Nội tới các điểm miền núi như Sapa, Lào Cai, Mù Cang Chải, Yên Bái trong 3 ngày 2 đêm chỉ có giá khoảng trên dưới 2,5 triệu đồng mỗi người. Trong khi đó, các tour du lịch biển từ thủ đô tới Hạ Long, Quảng Ninh, Cát Bà, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang cũng được nhiều du khách lựa chọn. Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Giám đốc điều hành Sài Gòn Tourist tại Hà Nội và ông Phùng Xuân Khánh, Giám đốc công ty du lịch Tiên Phong cho biết.
Tour trong nước có những tour chúng tôi giảm đến 1 triệu đồng trên một khách và tour nước ngoài có tour giảm đến 30 triệu cho một khách. Qua đó để thấy là chính sách giá cũng như là các sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng, có đến 100 sản phẩm để khách có thể linh hoạt lựa chọn và trải nghiệm những cái ngày nghỉ lễ cùng với gia đình. Và với cái thời gian nghỉ 4 ngày trong dịp lễ này thì chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều chùm sản phẩm để khách lựa chọn, như là các tuyến đi đường biển Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc. Ở trong nước thì chúng tôi mở rộng các cái tuyến đi Đông Nam Á, Châu Á để khách có thể trải nghiệm những cái dịch vụ cùng gia đình trong những ngày nghỉ hè này, tái tạo sức lao động để chuẩn bị cho những cái ngày làm việc sau đã kỳ nghỉ lễ.
Ở một số điểm mà khách đến đông nhất thì có thể là, cũng có thể nói như là Hà Nội là một cái điểm mà khá đông khách, du khách thập phương cũng như du khách quốc tế đến tham quan. Vì là dù sao Hà Nội thì cũng là cái mà trung tâm văn hóa chính trị của cả nước, cũng như là có rất nhiều cái danh thắng lịch sử và cũng là cái nơi mà Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính vì vậy là Hà Nội thì hàng năm thì vào cái dịp Tết độc lập này thì cũng là cái nơi mà đón tiếp khách thập phương đến đông nhất cũng như khách quốc tế. Thế còn các cái khu vực Tây Bắc thì một số điểm như là khu du lịch quốc gia Mộc Châu thì là một trong những cái điểm mà thu hút khách rất là đông.
Đối với du lịch ra nước ngoài, các tour ngắn ngày trong khu vực châu Á cũng được nhiều khách Việt Nam lựa chọn. Các điểm đến như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia đều có các tour ưu đãi với mức giá phải chăng để phục vụ nhu cầu các đối tượng du khách. Giá máy bay cũng không quá cao so với các dịp cao điểm du lịch trước đây. Đơn cử, với đường bay Hà Nội Phú Quốc, nếu chọn đi ngày 31 tháng 8 hoặc mùng 1 tháng 9 bằng Vietjet, giá vé từ 1,6 triệu đồng mỗi chiều. Nếu bay Vietnam Airlines, giá vé sẽ từ 2,4 triệu đồng mỗi chiều trở lên. Nếu đặt chuyến đi sớm hơn, giá vé còn có thể rẻ hơn nữa. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các xu hướng lên ngôi sẽ là du lịch nội địa, du lịch tự túc, du lịch gia đình, đi theo nhóm nhỏ. Trong khi đó, với xu hướng nhiều điểm du lịch, khu lưu trú có giá rẻ hơn so với bình thường, các cơ quan chức năng, giới chuyên gia đều khuyến cáo, cảnh báo du khách phải cực kỳ thận trọng, tránh xa vào bẫy của các đối tượng lừa đảo. Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam khuyến cáo.
Du khách sẽ khó có thể là hình dung ra được hết các tình huống, mà nếu chỉ nghe lời thuyết phục của những người bán hàng thì quả thực sẽ không có thể đảm bảo được trong mọi tình huống là mình tránh được cái rủi ro. Và khi đó cũng nên là tham khảo người đã vấp phải những tình huống như vậy, cũng như là cần thiết thì cũng có thể tham khảo những cái cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương để đánh giá lại tình hình và có những cái quyết định nó phù hợp.
Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền một số thông tin khuyến cáo đối với du khách khi đi du lịch. Trước đó, Cục Du lịch Quốc gia cũng đã tổ chức một số đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tại một số địa phương. Sở Du lịch Hà Nội cũng vừa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức quản lý cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, tại Bảo tàng Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc hội thảo tập huấn đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu chuyên môn, nhà khoa học, nhà quản lý cùng các địa phương, ban quản lý di sản cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương cùng có chung di sản được ghi danh. Từ đó sẽ cùng xác định địa phương, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai trong thời gian tới, tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo cam kết tại hồ sơ đề cử với UNESCO. Trong 2 ngày, các địa phương được tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, cũng như các di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia.
Sáng nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ phát động và hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu với cuộc sống với chủ đề Thử thách công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cuộc thi nhằm khuyến khích các đoàn viên, thanh niên đưa ra các ý tưởng hình thành các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thiết thực phục vụ công cuộc chuyển đổi số. Vòng sơ khảo dự kiến từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung kết. Vòng thi chung kết dự kiến từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 370 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ cung cấp các kho dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp, công khai, cùng với các định hướng sản phẩm, các chuyên gia để hỗ trợ các đội thi lên ý tưởng và triển khai sản phẩm.
Ngày hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc Liên hoan Gia đình Văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội lần thứ 2 năm 2023. Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa gia đình, khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Liên hoan gồm 2 phòng thi, sơ khảo và trung khảo, với 30 đội thi được lựa chọn từ các quận, huyện, thị xã. Trong đó, vòng sơ khảo được tổ chức thi theo khối huyện và khối quận, thị xã vào các ngày 26 và ngày 28 tháng 8. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, liên hoan thu hút sự tham gia của nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, mở ra cơ hội giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, cũng như giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương. Đây cũng là dịp biểu dương những hạt nhân văn hóa tiêu biểu, động viên, khích lệ các gia đình và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động, phong trào ở cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội của địa phương.
Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội Giáo dục Lịch sử, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới, vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu, giảng dạy. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên đã chia sẻ, thảo luận, đánh giá chủ đề từ vị thế môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới đến sách giáo khoa môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông, đổi mới việc đào tạo giáo viên lịch sử đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Hiện nay, môn lịch sử ở cấp trung học phổ thông là môn học thuộc nhóm khoa học xã hội gồm 2 phần: phần bắt buộc đối với tất cả học sinh và phần lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp. Năm học 2022-2023, việc dạy và học môn lịch sử được triển khai đối với lớp 10 trong bối cảnh sách giáo khoa chưa kịp điều chỉnh và biên soạn mới theo quy định.
Hoạt động xây dựng trong thời gian qua của các quận huyện trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện các địa phương đang chỉ đạo đôn đốc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tại quận Nam Từ Liêm, các công trình trọng điểm đang được quan tâm thúc đẩy tiến độ xây dựng, trong đó có nhiều tuyến đường chính. Cụ thể, tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, đường Lê Quang Đạo kéo dài, tuyến đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài, đường nối từ trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm đi quốc lộ 32 và dự án xây dựng trường công lập Trung học cơ sở Tây Mỗ 3. Các công trình này khi hoàn thiện sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của quận. Qua giám sát và kiểm tra thực tế cho thấy, hiện các dự án được xây dựng đúng tiến độ, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận ủy, phát huy vai trò người đứng đầu, các phòng là Điều Nam, Từ Liêm đang chú trọng nằm đẩy mạnh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định của pháp luật.
Cầu vượt cạn Nguyễn Văn Cử, Hồng Tiến thuộc dự án đường 40m nối phố Hồng Tiến đến khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đang được thi công trở lại sau khi giải phóng mặt bằng. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, tại công trường, nhiều trang thiết bị, máy móc được các đơn vị thi công huy động phục vụ các hạng mục dự án. Dự án cầu vượt cạn này là hạng mục quan trọng của tuyến đường 40m nối phố Nguyễn Văn Cử đến khu tái định cư của phường Ngọc Thụy. Đây cũng là đoạn tuyến cuối cùng được khởi công theo quy hoạch, nối từ nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương đến cầu Đông Trù. Sau khi hoàn thành, cầu cạn sẽ tạo kết nối giao thông hoàn chỉnh từ cầu Đông Trù đi qua các phường Thượng Thành, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, kết nối với tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Trong 2 tuần trở lại đây, số trẻ đến khám viêm kết mạc cấp tăng nhanh đáng kể. Mỗi ngày khoa mắt tiếp nhận từ 40 đến 50 trẻ có biểu hiện đỏ mắt, sung huyết kết mạc, nặng hơn có trẻ đã sưng nề, kích thích với ánh sáng khi đến khám. Theo các bác sĩ, đau mắt đỏ là bệnh lây truyền nên dễ thành dịch. Việc nhỏ đủ thứ thuốc không đúng chỉ định, đặc biệt là lạm dụng kháng sinh và corticoid, khiến người bệnh bị biến chứng viêm kết mạc rất lâu khỏi. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân và trẻ em khi bị đau mắt cần chú ý. Đau mắt đỏ là bệnh lành tính, thường tự khỏi sau từ 7 đến 10 ngày. Khi bị đau mắt đỏ, cần kiên trì rửa mắt bằng nước muối từ 5 đến 6 lần mỗi ngày, cho mắt nghỉ ngơi, nhắm mắt, nhìn xa, không xem các phương tiện điện tử, tuyệt đối không xông lá trầu kích thích làm mắt đỏ, sưng thêm và không tự ý nhỏ corticoid. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, theo hãng tin Kyodo, tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Triều Tiên đã bảo vệ vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vừa qua, khẳng định nước này đã thực thi quyền chủ quyền và không gây tổn hại an ninh của các nước láng giềng. Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an được triệu tập theo yêu cầu của Mỹ, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của cơ quan này trong tháng 8, cùng với 6 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde nhận định những thay đổi sâu sắc trong cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đến quá trình chuyển đổi năng lượng có thể làm tăng nguy cơ lạm phát và sức ép giá cả dai dẳng hơn.
Nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến gia tăng, đây là cảnh báo mới được Văn phòng Tổ chức Di cư Quốc tế đưa ra sau khi ghi nhận số người được tổ chức này hỗ trợ tăng mạnh vào năm 2022. Hoạt động buôn người dưới hình thức lao động cưỡng bức do những kẻ lừa đảo trực tuyến thực hiện đã gia tăng đáng kể ở Myanmar và một số nước láng giềng khác, gây lo ngại cho chính quyền và tổ chức phi chính phủ trong khu vực. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, những nạn nhân được giải cứu đều có câu chuyện chung về việc phải chịu bạo lực về tinh thần và thể xác. Họ phải làm việc trung bình là 18 tiếng mỗi ngày trong điều kiện cực kỳ căng thẳng.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương sau khi xảy ra cháy nổ trong toa của một đoàn tàu ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ ngày hôm nay. Toàn bộ nạn nhân thiệt mạng là người hành hương đến từ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Theo một quan chức cấp cao ngành đường sắt, có hành khách đã mang trái phép bình khí ga LPG lên đầu và bình LPG này đã phát nổ gây cháy. Nhiều hành khách đã nhanh chóng rời toa khi phát hiện cháy.
Căn bệnh Lê Dương đã giết chết 7 người ở Zesup, thành phố quan trọng cung cấp vũ khí cho Kiev và cơ quan an ninh Ba Lan, đã vào cuộc điều tra. Đã có 113 ca mắc bệnh này được ghi nhận trong các khu vực, từ chính thành phố Zesup đến thị trấn Preminsk ở biên giới với Ukraine. 7 bệnh nhân đã tử vong, chính quyền cho biết. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 64 đến 95 và mắc các bệnh đi kèm như ung thư.
OceanEye, tổ chức theo dõi môi trường Thụy Sĩ cho biết, hồ Leman, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Âu, đang đối mặt tình trạng ô nhiễm nhựa. Các nhà nghiên cứu lái thuyền kéo theo những tấm lưới cỡ lớn để thu gom rác ở hồ Leman, sau đó phân tích rác thải thu được. Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện mức ô nhiễm vi nhựa trung bình là 45 gram trên mỗi km vuông.
Thưa quý vị, loại xe scooter chạy bằng năng lượng điện được ưa chuộng tại nhiều thành phố tại châu Âu vì nó nhỏ gọn, dễ đi trong điều kiện giao thông đông đúc, lại thân thiện với môi trường vì chạy bằng điện. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 8 tới đây, chính quyền thành phố Paris của Pháp sẽ cấm vĩnh viễn loại xe này do số vụ tai nạn liên quan tới xe ngày càng tăng. Và vào năm 2022, Paris ghi nhận 459 vụ tai nạn, trong đó có 3 trường hợp tử vong.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch trẻ Roller Sport quốc gia năm 2023 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của gần 450 vận động viên đến từ 13 tỉnh thành phố trên toàn quốc, tranh tài 22 nội dung với các hạng mục đua tốc độ, biểu diễn nghệ thuật, trượt ván. Với mong muốn phát triển phong trào luyện tập và thi đấu môn roller trong cả nước, cũng như tuyển chọn vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển, đào tạo, tập huấn tham dự các giải đấu quốc tế. Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức giải vô địch trẻ roller sport quốc gia năm 2023. Mặc dù là môn thể thao đường phố, nhưng những năm trở lại đây, roller sport đã phát triển và trở thành một môn thi đấu trong các kỳ đại hội thể thao lớn như ASEAN và Olympic. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho cá nhân có thành tích tốt nhất trong từng nội dung và xếp hạng từ thứ nhất đến thứ ba. Ở giải vô địch thế giới tại Budapest 2023, xuất thần ở lượt nhảy cuối, từ vị trí thứ 8, ngôi sao Venezuela Yuli Maroza vươn lên dẫn đầu. Phần thi chung kết nhảy 3 bước, giải vô địch thế giới chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của Roza. Qua 3 lượt nhảy đầu, cô không giấu vẻ thất vọng và chịu áp lực lớn khi chỉ đạt thành tích tốt nhất là 14,33m. Đây là kết quả kém nhất trong 8 vận động viên tiến vào 3 lượt nhảy cuối. Vận động viên Venezuela phạm lỗi ở 2 lần đầu tiên và tiếp tục đứng cuối trước lượt nhảy quyết định. Tuy nhiên, Roza bùng nổ với cú nhảy cuối dài 15,08m. Thành tích này đủ để Roza vươn lên dẫn đầu. Sau đó, Roza thở phào nhẹ nhõm, chờ kết quả của 7 vận động viên còn lại. Chung cuộc, không ai có thể vượt qua được cột mốc 15,08m và Roza lần thứ 4 liên tiếp giành huy chương vàng thế giới. Sau ca phẫu thuật lưng thành công của huấn luyện viên Pep Guardiola và ông đang ở nhà riêng tại Barcelona để hồi phục, huấn luyện viên người Tây Ban Nha vẫn hướng về đội bóng của mình. Người thay thế ông tạm thời dẫn dắt đội bóng là trợ lý Juan Malillo. Cuối tuần này, Man City sẽ đối đầu với Sheffield ở Premier League. Ông Lillo tiết lộ rằng, dù vừa phẫu thuật xong, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn giữ liên lạc và điều hành đội bóng từ xa.
Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi độ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần. Từ đêm nay đến ngày mai, thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm mai, thành phố Hà Nội cũng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quế Đức, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.